Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 4 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề nghị xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương.
Chưa có báo cáo về người Việt thương vong trong vụ động đất tại Đài Loan, Trung Quốc.
Hôm nay bắt đầu cấm xe cỡ lớn đi vào cao tốc Cam Lộ La Sơn.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuẩn bị xem xét dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39. Tại kỳ họp này, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 37, đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cảnh cáo Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân, khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, bà Phạm Thị Hải Truyền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, ông Huỳnh Văn Tý, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Lê Viết Chữ, Phạm Hoàng Anh.
Chiều tối qua mùng 3 tháng 4, Bộ Ngoại giao dẫn thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, sáng cùng ngày đã xảy ra các trận động đất với cường độ lớn và dư chấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng hầu hết các khu vực của Đài Loan, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam nắm bắt thông tin, kịp thời ứng phó tình hình. Đến nay, chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này. Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn đang sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Sau 3 ngày hướng dẫn và tuyên truyền đến các lái xe và các đơn vị kinh doanh vận tải, bắt đầu từ hôm nay tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn sẽ tiến hành phân luồng các phương tiện trọng tải lớn không đi vào cao tốc này. Theo đó, xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe từ 60 trở lên được điều tiết phân luồng lưu thông trên các tuyến đường bộ khác, không được vào cao tốc Cam Lộ La Sơn.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 06/2024 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Theo thông tư này, đường bộ cao tốc tối thiểu phải có 4 làn xe, tương đương 2 làn xe cho mỗi chiều, có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục, tốc độ tối đa cho phép trên đường bộ cao tốc không vượt quá 120 km/h. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2024.
Liên quan đến sai phạm trong kinh doanh xăng dầu và chiếm dụng quỹ bình ổn giá xảy ra tại công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil, chiều qua mùng 3 tháng 4, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil. Cụ thể, bắt tạm giam ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương về tội nhận hối lộ. Khởi tố bắt tạm giam ông Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh công ty Xuyên Việt Oil về tội đưa hối lộ. Trước đó liên quan đến vụ án này, A09 đã khởi tố bắt tạm giam ông Đặng Công Khôi, Cục Phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính và ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước biến động của giá xăng dầu thế giới, theo dự báo của các doanh nghiệp xăng dầu, trong kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay mùng 4 tháng 4, giá xăng có thể tăng từ 250 đến 350 đồng mỗi lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 được nâng lên mức 23.620 đồng một lít, giá xăng RON 95 tăng lên 24.810 đồng một lít. Ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm về 20.690 đồng một lít, giá dầu hỏa hạ còn 20.870 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có phiên tăng thứ 3 liên tiếp.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 35.600 ha trong tổng số 45.679 ha rừng, chiếm tỷ lệ 78%, đang bị khô hạn, nguy cơ cháy cao. Hiện tỉnh ghi nhận có hơn 15.460 ha rừng ở mức báo động cấp cháy nguy hiểm, hơn 12.500 ha rừng ở mức báo động cấp cháy cực kỳ nguy hiểm.
Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan vụ 49 người dân ăn bánh mì, bánh bao miễn phí nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã vào cuộc và bước đầu nhận định đây là sự cố về an toàn thực phẩm. Đến thời điểm hiện tại đã có 6 người được xuất viện, 43 người sức khỏe đã ổn định, sinh hiệu ổn, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo Reuters, giới chức Đài Loan cho hay đã có ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và 50 người mất tích trong trận động đất xảy ra ở hòn đảo này vào sáng ngày 3 tháng 4. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho hay tất cả các trường hợp tử vong đều xảy ra ở huyện Hoa Liên, gần tâm chấn của trận động đất, và cho đến nay đã có 821 người bị thương trong trận động đất. Lực lượng phòng không Đài Loan cho hay 6 máy bay chiến đấu F-16 đã bị hư hại nhẹ tại một căn cứ lớn trong thành phố, nhưng họ dự kiến số máy bay này sẽ sớm quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, công ty điện lực Tide Power của Đài Loan cho hay điện đã được khôi phục phần lớn sau trận động đất và hai nhà máy điện hạt nhân ở hòn đảo này không bị ảnh hưởng.
Vào ngày 5 tháng 4 tới, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ xem xét dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. Bản dự thảo dài 8 trang yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine và ngay lập tức dỡ bỏ sự phong tỏa bất hợp pháp đối với dải Gaza, cũng như tất cả các hình thức trừng phạt tập thể khác. Dự thảo phản đối việc Israel sử dụng các vũ khí gây nổ có tác động trên diện rộng tại các khu vực đông dân cư ở Gaza. Văn bản này được Pakistan đưa ra thay mặt 55 trên 56 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong Tổ chức Hợp tác Hồi giáo là các bên đồng tài trợ cho dự thảo. Theo số liệu của Cơ quan Y tế tại giải Gaza, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel cho đến nay, ít nhất 32.916 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Theo hãng thông tấn TASS, ngày 3 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ sớm thăm chính thức Trung Quốc và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị. Dự kiến trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Vương Nghị sẽ thảo luận một loạt vấn đề tương tác và hợp tác song phương trên trường quốc tế, đặc biệt là hợp tác tại Liên Hợp Quốc, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và các diễn đàn đa phương khác.
Một ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên dậy sóng, hôm 3 tháng 4, Bình Nhưỡng chính thức xác nhận loại tên lửa thế hệ mới mà nước này vừa phóng thử thành công. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng loại tên lửa Hoa Song Pho 16B, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung, sử dụng nhiên liệu rắn và trang bị đầu đạn siêu vượt âm mới phát triển gần đây. Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới tận hiện trường chỉ đạo vụ phóng. Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng xác nhận vụ phóng không gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, cả chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đều khẳng định Triều Tiên đã liên tục phóng tên lửa đạn đạo với tần suất cao từ đầu năm đến nay. Điều này ảnh hưởng đến tình hình an ninh của các nước láng giềng và khu vực.
Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã phê duyệt thiết kế sơ bộ của trạm quỹ đạo tương lai Ross. Roscosmos nhấn mạnh trạm vũ trụ Ross sẽ đóng vai trò là cơ sở cho chương trình không gian quốc gia của Nga khi trạm vũ trụ quốc tế ISS dừng hoạt động. Theo các báo cáo trước đây, việc triển khai trạm Ross dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến năm 2032. Không giống như ISS, trạm Ross của Nga có thể hoạt động mà không cần có phi hành gia trên đó. Giám đốc điều hành Roscosmos Yuri Borisov cho biết, chi phí của dự án này ước tính khoảng 609 tỷ rúp, tương đương với 6,6 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái hiện tại, cho đến năm 2032, trong đó số tiền 150 tỷ rúp sẽ được chi trong 3 năm đầu tiên. Dự án mở ra tiềm năng hợp tác quốc tế khi các nước châu Phi và BRICS đã được mời tham gia.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo tờ Record, Arsenal đã nhiều lần cử tuyển trạch viên tới The Ground xem tiền vệ Evanilson của Porto. Ở mùa giải này, chân sút người Brazil đã ghi 22 bàn thắng sau 35 trận đấu cho Porto. Đây là một trong những mục tiêu được huấn luyện viên Mikel Arteta khoanh vùng cho vị trí trung phong ở phiên chợ hè 2024.
William Saliba là cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất ở Premier League cho tới thời điểm này của mùa giải. Trung vệ người Pháp không bỏ lỡ trận nào của Arsenal, chơi tổng cộng 2.610 phút. Đứng thứ hai là tiền vệ Declan Rice với 2.481 phút.
Theo Sport, Paris Saint-Germain không quan tâm tới hậu vệ Jules Koundé. Thay vào đó, họ đang theo dõi Frankie De Jong và Ronald Araujo. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain phải tính toán để không vi phạm luật công bằng tài chính.
Theo Sport của Tây Ban Nha, giám đốc thể thao Deco nhắm Kepren Thuram vào mùa hè để nâng cấp hàng tiền vệ. Với 20 lần ra sân ở Ligue 1 mùa này, ngôi sao 23 tuổi gây ấn tượng mạnh với đội chủ sân Nou Camp.
Theo Telegraph, Arsenal có kế hoạch chiêu mộ Joshua Kimmich vào cuối mùa. Pháo thủ dự kiến sẽ gửi đề nghị 2 năm cộng 1 tới tiền vệ 29 tuổi của Bayern Munich.
Theo Independent, Barca đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của huấn luyện viên Ruben Amorim. Đây là mục tiêu được Liverpool ưu tiên sau khi bị Xabi Alonso từ chối. Về phần mình, Barca cũng đang nỗ lực tìm kiếm huấn luyện viên thay thế Xavi.
Theo Mirror, Brighton đã đạt mức lãi 122,8 triệu bảng ở mùa giải 2022-2023. Đây là kỷ lục của bóng đá Anh. Đáng chú ý, khoản lãi này chưa bao gồm thương vụ kỷ lục Moses Caicedo. Cầu thủ đã tới Chelsea với mức giá 115 triệu bảng hồi tháng 8 năm ngoái.
Trước truyền thông, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định rất vinh dự nếu được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong vai trò là huấn luyện viên tạm quyền. Dù vậy, trước mắt ông muốn tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 cùng tuyển U23 Việt Nam.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dẫn bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, lúc này ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, vùng phía Nam Đồng Bằng thì có nắng, nhưng dọc các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang thì đang trong trạng thái mây nhiều, có sương mù. Trong ngày hôm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, trời vẫn có nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm nhẹ, còn 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Còn đối với các tỉnh thành phố ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau 8 giờ, trời cũng chuyển nắng đều và ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 31 đến 34 độ. Dù không đạt ngưỡng nắng nóng nhưng trời cũng khá oi nóng. Cả dọc miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, ngay từ sáng sớm, trời đã chuyển sang trạng thái ít đến quang mây. Trong ngày hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 36 đến 39 độ. Riêng một số nơi ở khu vực phía Tây có nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, hôm nay vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với ngưỡng nhiệt dao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày mới với tình trạng ít đến quang mây, nắng ngay từ giờ và dự báo sẽ còn duy trì đến tận 18 giờ chiều, làm cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì ở mức cao. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến ở mức từ 33 đến 35 độ, chỉ cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, trời nắng nóng diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 34 đến 37 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ là nơi xảy ra nắng nóng gay gắt cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.